là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Doanh thu của các doanh nghiệp 8 tháng đầu năm đạt hơn 21.000 tỷ đồng.
Tỉnh Yên Bái dành 46 tỷ đồng hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển.
Thông tin mì Hảo Hảo có chứa chất cấm, người tiêu dùng Yên Bái có ý kiến xung quanh vấn đề này.
Những thông tin quốc tế và thể thao dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Nhờ thực hiện hiệu quả mục tiêu kép giữ vùng xanh Yên Bái trên bản đồ dịch bệnh COVID-19, 8 tháng qua, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. 8 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã cấp chủ trương đầu tư cho 29 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 3.400 tỷ đồng, thành lập mới 216 doanh nghiệp, tăng 40% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thành lập mới 64 hợp tác xã. Mặc dù nền kinh tế chịu tác động bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng công tác thu ngân sách nhà nước 8 tháng trên địa bàn ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã nêu lên khó khăn hạn chế cần khắc phục như đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh cần có giải pháp hỗ trợ kịp thời, nhất là đối với các hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch vận tải. Tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu còn chậm so với kế hoạch. Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn nhiều hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm còn nhiều vướng mắc. Vẫn có biểu hiện chủ quan lơ là trong việc kiểm soát người đi về từ vùng dịch và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã thành lập mới 209 doanh nghiệp, nâng tổng số trên địa bàn lên gần 2.600 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký là 29.000 tỷ đồng, doanh thu 8 tháng của các doanh nghiệp ước đạt trên 21.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến nay đã có 418 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 28 doanh nghiệp giải thể, 41 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động và 2 hợp tác xã giải thể. Đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn do phải tạm thời ngừng, nghỉ hoặc mất việc, giảm thu nhập. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã để giải quyết những khó khăn vướng mắc, đồng thời triển khai kịp thời hiệu quả chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã theo chính sách của Trung ương, của tỉnh như miễn giảm, giãn hoãn thuế, phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, đúng chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, giảm lãi suất cho vay, thực hiện các giải pháp về lưu thông hàng hóa, bảo đảm cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, kết nối tiêu thụ hàng hóa và mở rộng thị trường.
Nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, vừa qua Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết số 6 về một số chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025 với tổng kinh phí thực hiện khoảng 46 tỷ đồng. Theo đó sẽ có 5 chính sách hỗ trợ được triển khai là hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hỗ trợ đào tạo, đưa lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ triển lãm trong nước và hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm, vận hành một số điểm giới thiệu bán sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới được 63 hợp tác xã, vượt kế hoạch được giao, nâng tổng số hợp tác xã hiện có lên 564 hợp tác xã. Doanh thu bình quân của một hợp tác xã đạt trên 1,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân của lao động trong hợp tác xã đạt 4,6 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, hiện nay một số hợp tác xã đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước do quy mô nhỏ, năng lực quản trị còn hạn chế nên chưa đủ thủ tục pháp lý để hỗ trợ theo quy định.
Sáng nay tại chốt kiểm dịch IC12 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 20.000 bộ test nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 từ Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế được sản xuất tại Pháp. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chính phủ đang đẩy nhanh triển khai chiến dịch xét nghiệm sàng lọc tại các địa phương nhằm phát hiện F0. Để chung tay cùng Bộ Y tế và các địa phương phòng chống dịch, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế dự kiến tặng Bộ Y tế hơn 1,2 triệu bộ test nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 để phân bổ tới các địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận 20.000 bộ test nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã bảo quản theo quy định để sử dụng vào công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hiện nay trên mạng xã hội có đăng tải một số địa chỉ truy cập sách giáo khoa, trong đó có sách giáo khoa gắn tên logo cánh diều. Công ty cổ phần đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam đại diện cho các đơn vị liên kết xuất bản đã có thông báo phiên bản số hóa sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 cánh diều chỉ đăng tải duy nhất tại một website là https://học10.com và không đăng tải tại bất kỳ địa chỉ nào khác. Trong thời gian một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nếu chưa thể mua sách giáo khoa, chưa kịp giao đến tận tay giáo viên, phụ huynh và học sinh, có thể truy cập địa chỉ website trên để sử dụng đọc sách giáo khoa miễn phí. Việc truy cập ở các địa chỉ khác rất có thể nội dung được tải về không phải là nội dung phiên bản sách giáo khoa cuối cùng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt để sử dụng ở cơ sở giáo dục phổ thông.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 8, huyện Văn Yên tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc với chủ đề Tiếp sức cùng bạn đến trường cho học sinh ở ba xã Lâm Giang, Xuân Tầm và Tân Hợp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước những tác động từ quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và các nhà hảo tâm chia sẻ giúp đỡ động viên các em học sinh vượt qua những khó khăn để đến trường học tập. Phát huy tinh thần tương thân tương ái và sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh huyện Văn Yên nói chung và các em học sinh của 4 đơn vị trường thuộc các xã Lâm Giang, Tân Hợp và Xuân Tầm, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đã tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh quyên góp ủng hộ 72 chiếc xe đạp với mong muốn giúp các em học sinh vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên có thêm động lực để đến trường. Em Lý Thị Kim Tuyền, trường Trung học cơ sở Lâm Giang, huyện Văn Yên nói:
Năm nay thì chúng cháu không còn được hưởng chế độ hỗ trợ của nhà nước nữa. Đi học thì còn rất là khó khăn. Chúng cháu đã được tặng xe đạp để hỗ trợ cho việc đi lại. Và hôm nay cháu thấy rất là vui và hạnh phúc. Cháu hứa sẽ sử dụng chiếc xe đạp này thật là ý nghĩa.
Ông Trần Quang Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết:
Hôm nay được sự tạo điều kiện của các cấp các ngành, rồi ban giám hiệu cũng như các thầy cô giáo của trường Quang Trung, thành phố Yên Bái đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho các em một số xe đạp để các em thuận tiện đến trường. Thì cái này rất là thiết thực đối với các em học sinh trong cái giai đoạn đặc biệt là năm học mới 2021-2022 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em để có điều kiện đến trường tốt hơn.
Năm học 2021-2022, trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tầm, huyện Văn Yên có 175 học sinh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở bị tác động bởi hai quyết định này. Các em sẽ không được hưởng chế độ bán trú, hỗ trợ gạo, tiền ăn, tiền nhà ở, không được miễn giảm học phí và không được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Việc trao tặng xe cho học sinh khó khăn xã Xuân Tầm sẽ góp phần đảm bảo tỷ lệ huy động ra lớp cũng như nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Ông Triệu Toàn Vặng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên nói:
Trao tặng những cái chiếc xe đạp rất là kịp thời và ý nghĩa để khắc phục những cái khó khăn đi lại học tập của các cháu học sinh trên địa bàn xã, và cũng qua đó cũng làm một cái tuyên truyền sâu rộng cho các bậc phụ huynh cũng như là nhân dân, các em học sinh của đơn vị xã Xuân Tầm cũng như là của Tân Hợp và Lâm Giang. Và cũng mong muốn rằng trong thời gian tới, riêng đơn vị xã Xuân Tầm cũng như là hai xã bạn nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các cá nhân tập thể ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn.
Năm học này, huyện Văn Yên có 451 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở ở ba xã Lâm Giang, Tân Hợp và Xuân Tầm bị tác động của quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc. Tại buổi trao tặng xe đạp tiếp sức cùng bạn đến trường, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đã trao tặng trường Trung học cơ sở Lâm Giang 35 xe, trường Tiểu học Lâm Giang 15 xe, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Tầm 12 xe và trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hợp 10 xe. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết:
Chúng tôi cho rằng đây là một cái động lực rất lớn để các bạn học sinh của Văn Yên nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập và để đến trường đảm bảo quân số. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng xác định là cái việc học tập của các em thì vẫn còn những nhiều khó khăn và đòi hỏi chính quyền địa phương, các cấp các ngành phải tiếp tục thường xuyên theo dõi nắm tình hình của các em và có sự hỗ trợ kịp thời cho các em đến trường. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng các cơ quan đơn vị Đấy, thường xuyên là giúp đỡ và theo chúng tôi để có cái sự chia sẻ giúp cho các em để đến trường và để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của huyện Văn Yên trong năm học tới và cũng như trong các năm tiếp theo.
Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động thiết thực ý nghĩa của cô và trò trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái, thể hiện sự quan tâm chia sẻ với học sinh của huyện Văn Yên. Món quà tuy không lớn, song chứa đựng những tình cảm của cô và trò trường Trung học cơ sở Quang Trung, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh Văn Yên vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây xu hướng thay đổi, chế, nhại, cover một số ca khúc thiếu nhi theo nhiều phong cách, thậm chí thêm lời có nội dung không phù hợp với lứa tuổi thần tiên đang lan tràn trên mạng xã hội. Bên cạnh yếu tố giải trí, nhiều bài nhạc chế đang gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thẩm mỹ âm nhạc của giới trẻ. Không khó có thể tìm ra nhiều bài nhạc chế có lời lẽ dung tục, không phù hợp văn hóa, hiện vẫn được đăng tải trên các trang mạng xã hội, phản ánh của phóng viên thời sự. Ca khúc Tía Con Bướm Vàng do nhạc sĩ Vũ Trọng Phương viết lời dành cho lứa tuổi nhi đồng đã bị chế thành một bài hát với ca từ tục tĩu và ngang nhiên xuất hiện trên một trang nhạc trực tuyến. Bài hát Chị Ong Nâu Nâu và Em Bé của nhạc sĩ Tân Huyền cũng đã gắn bó với nhiều thế hệ trẻ, nay bất ngờ được quan tâm trở lại trên mạng xã hội. Nhưng đó không phải là ca khúc nguyên tác mà là các bản chế Chị Ong Nâu Nâu phiên bản thất tình, Chị Ong Nâu Remix, Chị Ong Nâu chế với giai điệu và ca từ hoàn toàn xa lạ, khi là thất tình ủy mị, khi là nhạc rock, có khi lại là bản rap khó nghe. Không chỉ hai ca khúc phổ biến trên mà nhiều bài hát thiếu nhi khác như Chơi Tết Thiếu Nhi, Cô Và Mẹ, Mẹ Yêu Không Nào cũng được đưa vào những lời ca hoàn toàn khác so với bản gốc, thậm chí có những lời lẽ khá thô tục hoặc bi thương não nề. Việc nhại lại các ca khúc thiếu nhi, nhất là ca khúc phổ biến, hiện đang xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Điều này ảnh hưởng đến sự việc sử dụng ngôn ngữ cũng như tâm lý của trẻ. Cháu Nguyễn Hoàng Nam, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mỗi lần học hoài căng thẳng, cháu hay mở YouTube và TikTok lên để xem những cái bài nhạc thiếu nhi. Nhưng mỗi lần cháu mở lên thì cháu đều thấy những cái bài nhạc thiếu nhi xuyên tạc, nói vô láo. Cháu thì nó không phù hợp với trẻ em và cháu không muốn được công chiếu trên xã hội nữa.
Cháu Hoàng Nhật Minh, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái tâm sự.
Các trang YouTube khi cháu đánh những bài đấy thì có cháu thấy nhiều bài nhạc chế ngôn ngữ không phù hợp. Nhạc thì là nhạc thiếu nhi nhưng mà cháu không hiểu họ hát cái gì ở trên đấy ạ.
Đối với các bài hát thiếu nhi, để đạt được tiêu chí thiếu nhi yêu thích, người lớn cũng yêu thích và nhà trường đưa vào chương trình biểu diễn thì không đơn giản chỉ là vấn đề giai điệu mà còn là ca từ có nội dung phù hợp, đơn giản, dễ hiểu và trong sáng. Do vậy, việc chế các ca khúc thiếu nhi theo kiểu người lớn có thể mua vui trong một số hoàn cảnh nhất định nhưng không thể trở thành một xu hướng làm ảnh hưởng tới cách cảm nhận âm nhạc của thế hệ măng non. Cháu Vũ Trúc Lâm, học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói.
Khi mở lên thì cháu thấy những bài nhạc thiếu nhi rất là hay, nhưng ngoài ra trong đó còn có những bài nhạc chế lại những bài thiếu nhi đó. Khi nghe thì có một số bài là có cho người ta một cảm giác giải trí, nhưng có một số bài dùng ngôn ngữ của người lớn và không phù hợp với trẻ em. Cháu mong muốn là sẽ có những cái bài thiếu nhi gây ra cảm giác vui vẻ cho trẻ em sẽ vẫn được phát trên YouTube, và những cái bài nhạc ví dụ như hơi chế một tí để giải trí thì nó vẫn có thể được phát trên YouTube nhưng hạn chế, còn những cái bài mà có ngôn từ không phù hợp thì sẽ không được đăng tải trên YouTube nữa.
Cháu Trần Bá, Mạnh Luân, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Khi mở trên YouTube hoặc là TikTok thì con thấy có nhiều bài như là nhạc chế, nhưng nghe những bài đấy thì con không hiểu. Con mong muốn là kiểu như là trên YouTube với cả TikTok ấy hạn chế về những cái bài mà nhạc rap hay là nhạc rap gì đấy.
Cháu Nguyễn Hải Đăng, học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái tâm sự.
Quanh nhà cháu có mấy nhà bật mấy bài Chị Ong Nâu Nâu nhưng mà thất tình, nghe thấy rất là vui tai, nhưng nó có mấy từ không phù hợp với trẻ em dễ học theo.
Thật dễ dàng có thể tìm kiếm bài hát chế trên bất cứ trang mạng xã hội nào bởi nó xuất hiện tràn lan với nhiều phiên bản khác nhau mà hiện chưa có trường hợp nào bị các cơ quan chức năng xử lý. Điều này khiến rất nhiều người lo lắng bởi cứ kéo dài như vậy sẽ khiến con em bị ảnh hưởng ít nhiều về cảm thụ âm nhạc cũng như việc sử dụng ngôn từ. Anh Lạc Hồng Tuấn, thôn Ba Trãng, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình bức xúc nói.
Tôi cảm thấy là một số các thông tin đưa lên trên mạng cũng rất là sai lệch khi mà chưa qua kiểm chứng qua bất kỳ các trang nào cũng như là nhà nước cũng chưa sát sao cũng trong cái vấn đề mà kiểm tra những cái thông tin đó liệu có đúng hay chính xác hay không. Đối với các một số các tôi có tạm gọi đấy là những cái trend ở trên mạng ấy, thì khi mà trẻ em cũng như là một số các lứa tuổi không phù hợp xem vào ấy, tôi cảm thấy là khi mà xem những cái nội dung đấy sẽ là gây cho trẻ những cái nhận thức cũng như là tất cả mọi người những cái nhìn nó không đúng về những cái vấn đề mà họ đưa lên trên mạng, đồng thời là gây ra những thông tin cũng như là hành động sai lệch đối với các hoạt động cũng như là những thông tin đó khi mà nhà nước mình cũng chưa sát sao và thực sự là chưa kiểm chứng qua những thông tin đó.
Trước khi các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh để ngăn chặn xử lý cá nhân hát đăng tải nhạc chế với lời lẽ thô thiển, tục tĩu và phi nghệ thuật trước mắt các bậc phụ huynh, cần có các biện pháp kiểm soát việc nghe nhạc cho con em mình, không tiếp tay cổ súy cho thứ âm nhạc lệch lạc này.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua thông tin mì Hảo Hảo có chứa chất ethylene, có một chất có trong thành phần thuốc trừ sâu, nếu dùng cho thời gian dài sẽ gây ung thư khiến người tiêu dùng trong cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng hết sức hoang mang. Các cửa hàng đại lý cũng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm mì Hảo Hảo. Phản ánh của phóng viên thời sự. Mới đây, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland đã ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền có chứa chất cấm ethylene. Đặc biệt, loại chất này không được phép sử dụng trong thực phẩm phân phối tại Liên minh châu Âu. Nhóm 3 dòng sản phẩm trong danh sách thu hồi của Ireland bao gồm 2 sản phẩm của Việt Nam là mì tôm chua cay Hảo Hảo và miến gút vị sườn heo, đều do công ty Ascook Việt Nam sản xuất. Trước thông tin trên, một số người tiêu dùng tại Yên Bái đã bày tỏ quan ngại và nghi vấn về mức độ an toàn của sản phẩm. Anh Nguyễn Mạnh Đức ở thành phố Yên Bái lo lắng nói.
Bản thân tôi dạo gần đây cũng nghe tin là mì tôm Hảo Hảo chứa chất gây ung thư, nên là cũng cảm thấy rất là lo lắng và hoang mang. Nhưng mà mì tôm lại là một cái sản phẩm thiết yếu. Nhiều lúc bận rộn thì ăn mì tôm nó sẽ tiện lợi và nhanh hơn. Nhưng mà từ lúc nghe cái tin đấy thì bản thân cũng thấy là hơi lo sợ. Tôi muốn cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra và làm rõ để không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của mọi người.
Mặc dù đại diện Ascook Việt Nam cho biết số sản phẩm bị thu hồi trong thông tin được đề cập tại trang web của Ireland là sản phẩm xuất khẩu, không cùng lô hàng sản xuất với sản phẩm nội địa tại Việt Nam và đang tiến hành phân tích kiểm tra, điều tra trên diện rộng, các nguyên liệu, thiết bị, quy trình liên quan. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn hết sức lo lắng hoang mang khiến việc tiêu thụ sản phẩm mì gói, đặc biệt là mì Hảo Hảo, tại một số cửa hàng đại lý trên địa bàn thành phố Yên Bái ảnh hưởng đáng kể. Cửa hàng tạp hóa Lan Anh, km 4, thành phố Yên Bái là nơi cung cấp chủ yếu các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với số lượng lớn, đặc biệt là các loại mì gói, phở gói của các hãng nổi tiếng trên thị trường như mì tôm Hảo Hảo, Ba Miền, Omachi, Cung Đình, mì lẩu Thái, Kokomi. Trong đó, mì Hảo Hảo hương vị tôm chua cay là một trong những sản phẩm bán chạy tại cửa hàng được thị trường ưa chuộng bởi giá cả bình dân, dễ ăn phù hợp với khẩu vị của người dân. Tuy nhiên, từ khi có thông tin mì Hảo Hảo vừa bị Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland thu hồi do có thành phần chất cấm gây ung thư, số lượng khách hàng mua loại mì này có xu hướng giảm hơn. Nhiều khách hàng còn mang trả lại mì sau khi đã mua về nhà. Chị Đoàn Thị Lan Anh, chủ cửa hàng tạp hóa Lan Anh, km 4, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước cái thông tin về cái mì đấy thì cũng có một số ảnh hưởng đấy. Thì cũng có một khách gọi điện hỏi, thì là mình cũng trả lời ấy, đấy là cái sản phẩm là tức là chuyên bán và sản xuất cho bên nước ngoài, nên Ireland đấy. Thế thì họ cũng nghe, nhưng mà một số người họ cũng chưa hiểu lắm ấy, thì cũng phản đối, thì cũng họ cũng giả lại một số ít. Tôi cũng thấy là hơi lo lắng vì cái mì tôm Hảo Hảo là một sản phẩm bán chạy nhất trong cửa hàng đấy. Chúng tôi cũng mong muốn là bên nhà cung cấp ấy thì cũng có một cái lên truyền hình để cho nhân dân họ biết về cái sản phẩm mì này sản xuất trong nước thì không có cái chất cấm đấy.
Mì tôm hay các sản phẩm bún, miến, phở là thực phẩm tiện dụng được khá nhiều người ưa thích và có xu hướng sử dụng ngày càng tăng. Bởi đây là sản phẩm ăn nhanh, tiện ích, đa dạng mẫu mã, lựa chọn phong phú và thích hợp cho những người bận rộn. Bên cạnh việc lo ngại trước thông tin sản phẩm mì tôm chua cay Hảo Hảo và miến gút vị sườn heo của công ty Acicook Việt Nam sản xuất có chứa chất cấm, một số người dân cũng cho rằng bất cứ sản phẩm ăn liền nào cũng vậy, nếu sử dụng quá nhiều trong một thời gian dài cũng không tốt cho sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân thành phố Yên Bái nói.
Bình thường thì tôi chỉ có ăn mì dim dim thôi, còn các mì Hảo Hảo mới thi thoảng mới ăn, chứ không ăn thường xuyên, chủ yếu là ăn phở, bánh phở. Mình cũng nghĩ là mà nói chung là tất cả các loại mì thì mình không nên ăn nhiều vì nó cũng không tốt cho sức khỏe. Vì là bây giờ mình có nhiều bệnh nền như bệnh cao huyết áp, các thứ mỡ máu, mỡ miếc thì bọn chúng tôi không sử dụng mấy.
Theo số liệu thống kê, năm 2020, Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới với lượng tiêu thụ trên 7 tỷ gói mì ăn liền. Bình quân mỗi người Việt hiện tiêu thụ hơn 72 gói mì một năm. Đặc biệt là trước tác động của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu tiêu thụ mì tôm của người dân càng tăng cao. Do đó, người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần vào cuộc để xác minh, làm rõ, đồng thời kiểm soát thật chặt chẽ, đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
8 tháng năm 2021, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã kiểm tra 460 vụ gian lận thương mại, qua đó xử lý 323 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường các huyện, thị, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát theo từng lĩnh vực như mặt hàng, khẩu trang, nước sát khuẩn, y tế và lương thực thực phẩm, tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm, không tham gia đầu cơ găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý. Những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ gia tăng. Cục Quản lý Thị trường tỉnh sẽ tiếp tục triển khai biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gắn liền với công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường kiểm tra liên ngành nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đầu cơ găm hàng, bán phá giá các mặt hàng lưu thông trên thị trường.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối 30 tháng 8 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra tuyên bố về việc hoàn tất tiến trình rút quân khỏi Afghanistan, khép lại cuộc chiến kéo dài gần 20 năm qua tại quốc gia Tây Nam Á này. Trong tuyên bố đưa ra chiều 30 tháng 8, Tổng thống Biden đã cảm ơn các chỉ huy quân đội Mỹ vì thực hiện chiến dịch rút quân nguy hiểm từ Afghanistan như kế hoạch đã định vào sáng 31 tháng 8. Ông chủ Nhà Trắng cho biết đã yêu cầu Ngoại trưởng Antony tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế để đảm bảo việc đi lại an toàn cho bất kỳ người Mỹ, đối tác Afghanistan và công dân nước ngoài nào muốn rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Trước đó cùng ngày, tướng Kenneth, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ cũng đã tổ chức họp báo, thông báo về việc hoàn tất kế hoạch rút quân khỏi Kabul. Tướng Kenzi cho biết mặc dù chiến dịch di tản lực lượng quân sự đã hoàn tất, nhưng Mỹ sẽ tiếp tục sứ mệnh di tản các nhân viên ngoại giao, công dân Mỹ và công dân Afghanistan có nguyện vọng sơ tán. Trong khi đó, phát biểu từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30 tháng 8, Ngoại trưởng Antony Blinken gọi các bước tiếp theo của Hoa Kỳ ở Afghanistan là một chương mới, đồng thời thông báo về kế hoạch của Washington cho những ngày tới bao gồm việc chấm dứt sự hiện diện ngoại giao ở thủ đô Kabul kể từ ngày 31 tháng 8 theo giờ địa phương và chuyển các hoạt động sang thủ đô Doha, Qatar.
Ngày 30 tháng 8, tại thành phố Aracatuba, Sao Paulo, Brazil, đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng khiến nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết vụ cướp xảy ra vào rạng sáng ngày 30 tháng 8. Khoảng 20 tên cướp lái 10 xe ô tô đi bao vây trụ sở cảnh sát, phong tỏa các con đường để ngăn quân tiếp viện đến, sau đó đột nhập vào các ngân hàng ở trung tâm thành phố Aracatuba. Những tên này bắt cóc người dân trên phố làm con tin để uy hiếp cảnh sát. Ngoài ra, chúng đốt phá nhiều xe cộ và đặt bom ở một số địa điểm trong thành phố. Toàn bộ thành phố sau đó đã được đặt trong tình trạng phong tỏa. Cảnh sát vừa tìm kiếm tháo dỡ bom vừa triển khai truy bắt cướp. Người phát ngôn cho biết đã có 2 dân thường thiệt mạng trong vụ việc. Ngoài ra, một tên cướp đã bị cảnh sát tiêu diệt. Cảnh sát cũng bắt giữ 2 nghi can. Hiện vẫn chưa công bố danh tính nhóm cướp có vũ trang này. Thành phố Aracatuba có dân số khoảng 200.000 người, nằm cách thành phố Sao Paulo khoảng 400 km. Nhóm cướp đã sử dụng máy bay không người lái để quan sát lên kế hoạch cướp ngân hàng. Cảnh sát cho biết nhiều khả năng trong thành phố vẫn còn sót bom do bọn cướp này cài đặt. Thị trưởng thành phố Aracatuba khẳng định vụ cướp này có tính chất vô cùng nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo người dân không ra khỏi nhà khi chưa có thông báo của cảnh sát.
Ngày 30 tháng 8, truyền thông Ấn Độ đưa tin gần 70 người ở bang Uttar Pradesh đã tử vong vì sốt không rõ nguyên nhân, trong số này có 40 trẻ em. Theo truyền thông Ấn Độ, trong tuần qua tại bang Uttar Pradesh đã có ít nhất 68 người tử vong do sốt không rõ nguyên nhân. Hầu hết các bệnh nhân đều sốt cao, mất nước và giảm tiểu cầu đột ngột. Các nhân viên y tế địa phương đã xét nghiệm COVID-19 đối với các bệnh nhân bị sốt không rõ nguyên nhân và đều cho kết quả âm tính. Ngày 30 tháng 8, Tổ hiến bang Uttar Pradesh đã đến thăm gia đình những người tử vong do sốt không rõ nguyên nhân và cam kết chính quyền địa phương sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, lạm phát của nước này tiếp tục tăng trong tháng 8, khiến giá cả tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lạm phát cao nhất mà Đức ghi nhận trong vòng 28 năm qua. Giới phân tích cho rằng giá tiêu dùng ở Đức tăng trong nhiều tháng qua là do giá năng lượng và thực phẩm tăng. Các nhà kinh tế nhận định giá tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, với một số dự báo tỷ lệ lạm phát có thể lên tới 5%. Tuy nhiên đây chỉ là hiện tượng tạm thời, các yếu tố đẩy giá lên cao sẽ biến mất khi nền kinh tế toàn cầu bình thường trở lại. Các doanh nghiệp vốn bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 hoạt động trở lại với đầy đủ công suất và các vấn đề về chuỗi cung ứng được giải quyết.
Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản Quốc gia Trung Quốc vừa công bố quy định mới giới hạn người dưới 18 tuổi chỉ được chơi trò chơi trực tuyến trong khoảng hơn 3 tiếng một tuần. Theo quy định mới, người dưới 18 tuổi ở Trung Quốc chỉ có thể chơi game từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối vào các ngày thứ 6 cuối tuần và các ngày lễ. Quy định có hiệu lực từ mùng 1 tháng 9. Các hạn chế được áp dụng đối với bất kỳ thiết bị nào gồm cả điện thoại và máy tính là đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp game toàn cầu, phục vụ cho hàng chục triệu người chơi trẻ tuổi. Các quy định hạn chế chơi game là một phần trong các nỗ lực của giới chức Trung Quốc nhằm vào các công ty công nghệ trong bối cảnh lo ngại rằng các công ty công nghệ cung cấp các dịch vụ nhắn tin, thanh toán và chơi game phổ biến có thể gây ảnh hưởng quá lớn đến xã hội. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại giải quần vợt US mở rộng, tay vợt có biệt danh Tiểu Ferrer là Dimitrov đã nhẹ nhàng đi tiếp sau khi đánh bại Sam Griffith của nước chủ nhà với tỷ số 6-1, 7-6 và 6-3. Trong khi đó, Andrei Murmet, hạt giống số 5, đã không mấy khó khăn để vượt qua đối thủ người Croatia là Ivo Karlovic. Sau gần 2 giờ đồng hồ, tay vợt người Nga giành chiến thắng với các tỷ số 6-3, 7-6 và 6-3. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, hạt giống số 3, Tsitsipas giành chiến thắng vất vả trước cựu số 1 thế giới Andy Murray. Tay vợt người Hy Lạp cần 4 giờ 48 phút để vượt qua đối thủ sau 5 set với các tỷ số là 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4 để ghi tên vào vòng 2. Tsitsipas vào vòng 2 và chạm trán Adrian Mannarino, tay vợt người Pháp được vượt qua Pierre Huret Herbert sau 5 set với các tỷ số là 3-6, 4-6, 6-4, 6-3. Trong khi đó, Murray có lần đầu tiên dừng bước tại vòng 1 US Open sau 15 lần tham dự. Trong khi đó, tại nội dung đơn nữ đánh bại Camila Giorgi tại Miami Master và ở lần tái ngộ này, tay vợt người Rumani Simona Halep tiếp tục gieo sầu cho đối thủ. Sau 1 giờ 35 phút, hạt giống số 12 vượt qua tay vợt người Italia với các tỷ số 6-4, 7-6. Tại vòng 2, Halep sẽ chạm trán Kristina Kukova, người Slovakia. Ở cặp đấu đáng chú ý khác, tay vợt Sloane Stephens đã thắng đối thủ Madison Keys sau 3 set để bước vào vòng 2. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, tay vợt Nhật Bản Naomi Osaka đã có chiến thắng trước đối thủ Bukova, người Cộng hòa Séc sau 2 set với các tỷ số 6-4 và 6-1. Sau đây là các tin tức về bóng đá. Tiền vệ người Pháp Eduardo Camavinga sẽ chuyển sang thi đấu cho Real Madrid từ Rennes. Real Madrid đã trả cho Rennes khoảng 31 triệu euro kèm phụ phí trong tương lai để có được chữ ký của Camavinga. Đại diện đội bóng La Liga đã hoàn thành gần như mọi thủ tục, kể cả kiểm tra y tế. Đội chủ sân Bernabeu muốn tăng cường sức mạnh ở hàng tiền vệ sau khi để Martin Odegaard đến Arsenal. Ở một diễn biến khác, nhà vô địch Serie A là Inter Milan được cho đã đạt thỏa thuận gia hạn với Lautaro Martinez. Sau sự ra đi của Lukaku tới Chelsea, Inter rất muốn giữ chân cầu thủ người Argentina có hợp đồng đến hè 2023. Martinez hiện đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Inter Milan thêm 4 hoặc 5 năm, trị giá 6 triệu bảng một mùa cộng với tiền thưởng. Martinez đã được liên hệ chuyển đến Ngoại hạng Anh vào hè này với sự quan tâm của Tottenham và Arsenal, nhưng anh đồng ý ở lại Inter Milan. Tính đến nay, tại Paralympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn vững chắc ở ngôi đầu với 121 huy chương. Đoàn thể thao Vương quốc Anh đứng vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 70 huy chương. Đoàn thể thao Ủy ban Paralympic Nga giành vị trí thứ 3 với 67 huy chương từ đoàn thể thao Mỹ với 53 huy chương các loại.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 8 ngày 1 tháng 9 năm 2021, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ.
Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 27 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.